The Sangha great virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Vindai Dhup Thangten Vidhu Vahoy Gam Nyak Thiep Chung Chan Vin Duyeng Diyo Vah Luong Yau Dao Ngã Mông Như Ha Liêu Chan Thoạc Tư Tô chương vô sân.
Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One.
Nam mô sa đăng tô su chê đô ye ơ la hơ đi san miêu san phụ tô chê.
Nam mô tạc đạc tha tô ya đa ya a la hà đê tam miêu tam bồ đà tòa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Duskam One's true and actual meaning.
Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou qu yin jie ru lai zhe shi yi.
O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Shamini, all good advisors, Amitofo. Chufo Putsa, Chufu Shangran, Shamini, go away, Shantishu, Amitofo. Chufa Bota, Untho, Tung Dinghua, Vindushiko, greeting, she took Anjida Phat.
Này xá lợi, Phật ý của ông nghĩ sao? Tại sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hồ niệm? Này xá lợi Phật, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam, thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hồ niệm cho và đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên, này xá lợi Phật, các ông nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Mình nói cái phần mới bàn xong là phần chư Phật lục phương, hoặc là tượng trưng cho chư Phật mười phương tán thán cái kinh bất khả tư nghị này. Nói trong sáu phương thì đại khái nó bao nêu ra một vài số hồng danh của chư Phật để cho chúng ta biết cái duyên với các ngài, và cũng giống như để mà làm biết cái phương pháp mà các ngài đã dùng để mà thành Phật. Và bây giờ ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục giảng tiếp về cái tên của cái kinh này, tại sao có cái tên đặt là cái tên như vậy. Nếu quý vị sống lương thiện, nếu chúng ta sống cuộc đời lương thiện, chúng ta thọ trì cái kinh này, thì chư Phật sẽ ý tưởng tới chúng ta, biết tới chúng ta và bảo vệ cho chúng ta. Bởi vậy, mỗi ngày khi làm lễ, làm mấy cái lễ thường thường, mỗi ngày, ít nhất mỗi cách một ngày, chúng tôi tụng cái kinh này. Hoặc là cuối tuần tụng cái kinh này để mà tạo cái duyên với chư Phật. Quý vị tưởng tượng như quay. Mình chỉ sống cuộc đời lương thiện thôi, và mình trì thọ trì kinh này thôi, thì chư Phật sẽ bảo vệ cho chúng ta.
Hơn nữa, chư Phật sẽ âm thầm giúp đỡ chúng ta tiến về về Phật quả. Còn một cái lý do nữa là tại sao khi mà người ta qua đời, những người qua đời đó thì thường thường đem kinh tới mà tụng cho họ nghe, tại vì muốn tạo cái nhân duyên này cho những cái người quá cố. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng nếu đã không từng trồng phước đức và trí huệ trong quá khứ thì không thể nào nghe được cái pháp tịnh độ này. Hơn nữa, rất là nhiều chúng ta khi vì đừng từ qua thường đấy, đã từng sùng kính và cúng dường cho tất cả các Như Lai, thành bởi vậy chúng ta đã trồng cái nhân duyên để mà nghe được cái giáo lý của pháp môn tịnh độ này. Nói cách khác, chúng ta nghe được cái kinh này và nghe được cái pháp môn tịnh độ này là chúng ta thật có nhiều phước đức, có nhiều không thể tưởng được, tại vì đã từng trồng cái nhân ở trong này. Vì trong quá khứ chúng ta đã từng sùng kính và phục vụ cho vô lượng đấng Như Lai rồi. Hỏi là nếu như mà chúng tôi đã từng cúng dường sùng kính vô lượng Như Lai rồi, tại sao ngày hôm nay mình còn làm người ở đây? Nếu như mình đã từng phục vụ cho cùng sùng kính chư Phật rồi thì mình ít nhất mình phải có tiến bộ, tại sao bây giờ tôi bị thụt lùi vậy? Ông nói nếu như kiếp này mà tôi làm ca sởi, mà tôi làm nhân vật nổi tiếng, tôi coi cái đó là gọi là bị thụt lùi rồi, tôi đã từng phục vụ cho Phật rồi. Ông này ông hơi kẹt cái ý niệm, ông nghĩ rằng là khi mà mình phục vụ cho Phật rồi là mình là trình độ cao lắm. Dạ, như thế tôi trả lời ngược, tôi nói là mà quý vị phục vụ cho Tổng thống đâu có nghĩa là khi nào quý vị cũng ở bên cạnh Tổng thống được đâu. Nhiều khi cái nhân duyên nó xảy ra để cho quý vị phải đi ra làm một cái chủ làng, cái chủ làng thôi. Tại vì nhiều khi cái nhân duyên nó chỉ cho phép chúng ta như vậy thôi, không thể làm hơn được. Cái không nên chấp trước vào cái một cái hoàn cảnh nào cả. Cái tu hành đó, là chúng ta phải tùy cái duyên. Cái duyên nó tới thì mình tu như vậy thôi. Đừng có đòi hỏi. Nếu quý vị mà đòi hỏi làm này làm nọ, đòi những cái điều kiện thì quý vị đã đi trật đường rồi. Cái tu hành đó, là mình phải cố gắng hết sức của mình thôi. Cái duyên nó tới bao nhiêu mình tu bao nhiêu thôi. Mình không thể nào đòi hỏi hơn được. Cái tu là tu theo duyên, tùy duyên mà tu, đừng có đòi hỏi. Vì chúng ta đã từng sùng kính và phục vụ cho các Như Lai, cũng vì chúng ta từng làm như vậy là thành ra cần nên lợi dụng cái duyên mà tới làm một cái chủ làng nhỏ đó để dạy tất cả những làng, người dân làng đó nên làm như vậy luôn, nên sùng kính, nên cúng dường cho tất cả Như Lai.
Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không?
Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là chẳng thà mà tôi chịu nhận cái khổ, cái cực khổ của cái địa ngục mà để nghe tới cái hồng danh của Phật, đừng có nguyện rằng là được sinh vào cái cõi trời mà không thể nghe được cái tên của Phật. Nghe được cái kinh này và trì cái kinh này thì những cái người đó là họ có thượng căn và đã có nhiều cái nhân duyên Với kinh, với pháp này, và sẽ được cái sự hộ niệm của tất cả chư Phật. Ai kiến thắc mắc gì không? Tâm 524, Đức Phật có ba cái đức. Thứ nhất là Bát Nhã, đức Bát Nhã. Cái Bát Nhã đức là cái trí huệ, và cái đức nó đã đạt tới cái tột đỉnh rồi. Cái này nhất rồi. Cái thứ nhì là giải thoát, đức giải thoát. Cái giải thoát có nghĩa là mình có thể đoạn được tới cái cực điểm rồi. Đoạn cái gì? Đoạn cái khổ. Đoạn cái khổ, đoạn tất cả những cái chấp trước. Nó ngược lại, làm sao mà giải thoát bây giờ? Mình giải thoát bằng cách đoạn, bằng chặt. Giống như cái thuyền không khí đó, cái thuyền không khí đó. Trước khi nó bay lên, mình phải chặt cái dây, nó giữ lại, nó cột nó lại trên mặt đất. Thành ra cái giải thoát là mình thoát ly ra, mình lên cao, nâng lên, muốn nâng lên, mình phải chặt những cái nó ràng buộc chúng ta lại. Làm sao mà chặt bây giờ? Muốn chặt á, phải nhận ra, diện ra được cái gì mà đang cột chúng ta lại. Làm sao nhận ra cái gì cột chúng ta lại? Yes? Yeah. Tất cả mình thích, tất cả gì mình không thích. Như tất cả mọi sự. Nếu mình tất cả nó ràng buộc mình lại thì mình sống làm cái gì? Sống mà tại sao mình phải chặt hết tất cả làm cái gì? Mình chặt cái giả, mình chặt cái mình không muốn, thì nó còn lại là cái thật và cái mình muốn. Cái này là cái bí mật của cuộc đời. Ai cũng không dám chặt cái giả, ai cũng không dám chặt cái khổ, thành ra bị khổ và bị mê muội. Dễ sợ không? Chỉ còn cái thật thôi, chỉ còn cái tốt thôi. Mình đoạn cái giả, mình đoạn cái hư, thì chỉ còn cái thật và toàn, và còn cái sướng thôi. Cái đó là cái bí mật của cuộc đời. Nói cho bạn, đừng có sợ. Đó là trí huệ của Phật. Mình không thể nào phát cái huệ nếu như mình không chịu đoạn. Nếu mình nhất định không dám đoạn cái tình thương với con gái mình, không cách nào mở cái huệ được. Mình sẵn sàng đoạn. Có người bắt đầu suy nghĩ. Tại vì một khi quý vị đã biết, đã nhất quyết đoạn cái tình thương của mình với cháu của mình, thì lúc đó mình mới mở được cái chữ hệ để biết cách thương nó, thiệt sự thương nó. Dễ sợ không? Quý vị biết không? Cái tình thương giữa vợ với chồng đó, tình thương với cha mẹ với con cái đó, thì nhiều đời kiếp gỡ mới xong. Không có dễ gỡ đâu, không phải một lần nó xong đâu. Quý vị biết không? Cái Ma Tăng Già, con gái Ma Tăng Già đó, đã từng làm vợ chồng với Ngài Ananda đã 500 kiếp rồi. 500 kiếp. Thành khi mà cái cô đó, cô thấy Ngài Ananda đi bộ ngoài đường thôi, mới nhìn một cái là mê tít thò lò. Nổi điên lên, nói với mẹ: mẹ ơi, con mà không cưới ông đầu trọc này là con sống được. Dễ sợ không? Nó khó như mày đó. Bác thương, bác sợ. Bây giờ bác thương xanh mặt. Đừng có tưởng cái chuyện vợ chồng con cái nó khó giải quyết, dễ sợ. Khó không thể tưởng được. Mình cứ gặp nhau hoài, cứ gặp vợ hoài, gặp con hoài, để mà nuôi dưỡng cái dây liên hệ đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Mình tin chuyện đó nên làm. Ai đồng ý không? Đúng không? Bởi vậy mới gọi là đoạn. À, mỗi lần một kiếp làm bớt một tí. Hả? Bây giờ mình muốn đoạn mà con nó mình nó không chịu đoạn, mình làm gì bây giờ? Lúc mà nó mới 6 tuổi rồi sao mà cắt nó bây giờ? Có gì nghĩ chứ quá. Phải đợi cho nó lớn tuổi lên một tí. Càng ngày càng lâu mà không đoạn, càng ngày nó càng cứng thêm nữa. Bờ ghê lắm. Cái gì nghĩ lại chứ coi. Phật á, là phải bỏ cha, bỏ mẹ. Bỏ tình thương cha, bỏ chứ mẹ, bỏ ngôi vàng. Đều phải bỏ vợ luôn nữa. Rồi trước khi mà đi á, vợ nói là anh cho em đứa con đi. Mà nó ghê, dễ sợ lắm. Cha mẹ giết con thì dễ dàng lắm, con giết cha mẹ không được nữa. phải để cho nó hành hạ. Ông này ông chơi xỏ tôi, ông hỏi là cho ông biết, thầy biết gì mà thầy dám nói về con cái. Thì ông nói thầy có bao nhiêu con. Tôi hỏi ngược lại, ông sao ông biết tôi không có con. Ông hỏi thầy có bao nhiêu con. Tôi nói có một, tôi có hơn một người. Ông hỏi gì chứ vậy hả? Không tin ngay lập tức. Tôi nói tôi có hơn một người đang nói với tôi bây giờ đó. Ông nói xong hổn với tôi vậy, tôi 60 tuổi sao ông mà tôi là con rồi cũng được. Tôi mới nói là người thầy á có học trò còn như là con vậy. Giống hồi sáng mình kể câu chuyện đó, là cái vị Phật đó, được tiền thân của Phật á, coi vị hoàng tử như con của mình. Người thầy bây giờ coi học trò mình như con. Người thầy giỏi bây giờ cũng vậy. Cái người thầy bây giờ cũng lo cho cái sự cho học trò của mình. Thứ nói mình tiếp tục theo cái đức thứ ba của Phật là pháp thân đức. Cái này là cái tâm tính nó đạt được cái tột đỉnh. Cái tâm tính nó đắc được tột đỉnh có nghĩa là tâm tính nó cực thiện, nó cực thanh tịnh. Ai thắc mắc gì không? Tấm 525. Cái câu hỏi nói về cái bất thối thì nếu như mà niệm Phật với cái tâm mà tán loạn thì làm sao mà đắc được cái tam bất thối? Trong kinh Chim Sát thiện ác nghiệp báo kinh ấy, nói rằng nếu như mà tụng cái hồng danh của tôi, niệm hồng danh của tôi với một cái tâm tán loạn và không thanh tịnh thì không được gọi là nghe được cái hồng danh của tôi. Nói một cách chính xác thì cái tâm tán loạn đó là một cái tâm nó vẫn bị mà còn có 88 88 loại như loại kiến hoặc và 81 loại tư hoặc. Thành mặc dầu cái miệng có thể niệm Phật nhưng đều cái tâm là không có thể khai được cái văn huệ. Vì cái định lực nó thiếu. Thành ra cái huệ tính nó không có thể hiện ra. Vì vậy cái tâm không có thể phát được cái tâm cái sinh cái lòng tin và cái lòng và mở được cái huệ. Mặc dù như vậy, dù là có cái tâm tán loạn như vậy khi niệm Phật nhưng vẫn được cái phước đức của cái thế gian này. Nhưng đều không thể nào đắc được cái tam bất thối. 526. Nếu như cái vị niệm Phật đưa vào nhập cái niệm Phật tam muội thì cái chiêu hệ nó sẽ mở ra và có nghĩa là cái kiến và tư hoặc nó bị đoạn và có thể biến cái tâm bất tịnh thành cái tâm thanh tịnh. Lúc đó có nhiều cái lợi, chẳng như là được vào cái tương tư vị. Tính một cái loại thành tựu mà không phải là nhỏ, hoặc là đắc được cái tương tự vô sanh pháp nhẫn, hiểu được cái tương tự đệ nhất nghĩa, và đắc được cái tương tự, đắc được cái đệ nhất nghĩa để đắc được cái tiếng Việt là gì ha, tất đàn. Và đắc được cái đệ nhất nghĩa tất đàn, và nhập vào cái lý lợi, và nghe được cái hồng danh của tất cả Phật của mười phương. Nói cách khác, nói chung là có đắc được một cái trình độ nó khá cao, nó rất là đặc biệt. Nếu quý vị muốn đắc được bất thối thì quý vị phải nhất quyết mà niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội đó, thành để và bỏ tất cả những cái tư hoặc và kiến hoặc, thì lúc đó chư Phật mới có thể hộ niệm và cho chúng ta. Cái đó là về cái phương diện hẹp. Về phương diện rộng á, nói một cách rộng ra thì mặc dù mình có niệm đắc được cái niệm Phật tam muội là không nữa, thì cái hồng danh của Phật nó có cái lực nó bất khả tư nghi, và có thể trồng những cái thượng căn để chúng ta có thể đắc được bản sanh trong tương lai. Nói cách khác, quý vị nói rộng ra là quý vị mà nếu niệm Phật là chắc chắn trong tương lai sẽ đắc được bản sanh. Bởi vì cái pháp môn tịnh độ, rất nhiều người tu vì vậy đó, là họ tin, họ tu cái pháp môn để họ đắc được bản sanh, chắc chắn sẽ đắc được bản sanh. Thì nếu như mà đắc được bản sanh, lúc đó sẽ đắc được bất thối. Hơn nữa, Đức Phật, các chư Phật rất là có tâm, chư Phật rất là đại bi, rất từ bi. Họ không có phân biệt gì hết đó. Chỉ cần niệm Phật và có thể đắc được cái sự giúp đỡ của họ. Tại vì cái hồng danh của họ có cái công lực nó bất khả tư nghị. Trong 528, trong cái kinh Vô Lượng Thọ đó, gọi là Đại Bổn Di Đà Kinh đó, Đức Phật nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng ta Như Lai sẽ ủng hộ thọ trì cái kinh này hơn 100 năm sau khi tất cả những cái kinh nó biến mất rồi. Sau khi tất cả những cái kinh khác đã tiêu hết rồi, đã biến mất rồi, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới cố ý duy trì cái kinh này để nó còn tồn tại thêm 100 năm nữa. Đó là tại tâm Phật rất là từ bi. Đó chứng minh rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các chư Phật đang hộ niệm cái kinh này. Cái lý do mà chư Phật hộ niệm tất cả những cái thiền nam, thiền tín nữ, thiền nam tử, thiền tín nữ là tại vì mà họ mà đang duy trì cái kinh này là tại vì họ đang trồng những cái chánh nhân để được vãng sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi vậy cái kinh Phật Thuyết A Di Đà là một trong những kinh rất là quan trọng mà những người Phật tử nên học thuộc lòng. Tất cả những cái kinh này thì tôi trong cái những cái kinh tịnh độ tôi khuyên là quý vị nên học thuộc lòng cái tiểu kinh. Tại vì Đức Phật sẽ hồ niệm với chúng ta. Năm tấm 529, Đức Phật ý niệm cho ba cái loại chúng sanh. Đức Phật sẵn sàng hộ niệm cho ý niệm cho những cái chúng sanh mà có tà định hoặc là bất định hoặc là chánh định. Đức Phật không có phân biệt. có ba cái loại Phật tính. Có cái duyên nhân, có cái liễu nhân và cái chánh nhân. Cái duyên nhân á có nghĩa là quý vị nghe được cái hồng danh của Phật. Và vì nghe cái danh của Phật thành nó được trụ vào cái a la giải thức của quý vị. Vẫn trồng cái chủng tử Phật. Và nhờ cái chủng tử đó thành cái kiếp này hoặc là kiếp sau đó, quý vị sẽ chắc chắn gặp được Phật và được giúp đỡ. Tại vì kinh Pháp Hoa nói rằng một người mà tâm nó tán loạn và vào cái tháp tự và niệm Phật, tất cả đều đắc được Phật đạo. Đây là cái duyên nhân của Phật tính, trồng cái nhân, trồng cái duyên để mà thành Phật. Cái liễu nhân thì kinh mới nói là Xá Lợi Phất, nếu có thiền nam tự thiền nữ nhân nào nghe được kinh A Di Đà này và thọ trì đọc tụng giải nghĩa hoặc là tu hành nhất tâm tương ưng, phải đắc được cái nhất tâm, thì lúc đó cái tình độ nó sẽ hiện ra. Và lúc đó sẽ hiểu rằng á, là cái tình độ chỉ là cái tâm thôi. Cái này thuộc về loại liễu nhân. Hiểu rằng á, là tâm nó không khác, nó không ngoài cái tình độ. Vậy kinh Pháp Hoa mới nói rằng Kinh Pháp Hoa mới nói rằng nếu có bất cứ ai mà nghe được cái Pháp rồi á, thì không ai sẽ không thành Phật. Tại cái tâm mà là cái tâm là cái nhân để mà trồng ra thành cái Phật quả. Cái thứ ba là chánh nhân. Phật mê trong kinh Địa Tạng, Phật nói với ngài Địa Tạng Bồ Tát, nói là nếu có một cái thiền nam tự thiền nữ nhân nào, nếu trong Phật pháp mà trồng một cái thiền căn rất nhỏ, dầu chỉ nhỏ bằng một cái sợi lông, một cái bụi trần, một cái hạt cát hoặc là một cái giọt nước đi nữa đó, thì ông cũng nên, thì Địa Tạng Bồ Tát cũng nên dùng tất cả cái đạo lực của ông để mà ủng hộ cái người này để từ từ tu hành cái đạo vô thượng và không để họ mất cái đạo vô thượng này. Nói cách khác, nếu quý vị trồng được một tí xíu cái thượng căn về trong Phật Pháp ấy, thì sẽ có được ngài Địa Tạng Bồ Tát ủng hộ quý vị. Chẳng hạn như nếu mình trồng cái thiền căn thay người khác trồng thiền căn này sao? Tôi nghĩ là không có tính đâu. Các vị nghĩ sao? Nếu mình giúp người khác trồng thiền căn chuyện gì thì có được không? Tôi hỏi bà này, người Hoa bà nghĩ là nếu như giúp người ta trồng chủng tử có tính là không tính, bà nói nghĩ tính. Cô Hiền Kha nghĩ sao? Tôi nghĩ là nó khác chứ sao không khác được. Người ta không làm tại sao nó hưởng làm cái gì? Tôi nghĩ là nếu người ta không tin, người ta không chịu làm việc, người ta không chịu niệm Phật, tại sao ta hưởng mà làm cái gì? Vô lý không? Ok, bà nói là bà nói khôi hài, bà nói là nếu cái người mà không tin, người ta không thèm tin, người ta không thèm tu, người ta không thèm làm chuyện tốt, thì cái người đó mới thiệt ra cần mấy cái phước đó hơn mình. Khi mình cho người ta cái Phật Pháp nó hay vậy đó, mình làm chuyện, mình cho người ta được cái hưởng cái phước đó, mình còn được hưởng cái phước đã làm cái chuyện tốt nữa. Mình cho người ta 100 đồng thì tôi được 100 đồng, còn mình còn được hưởng cái phước để cho người ta tạo cái phước 100 đồng. Ok, thành ra cái pháp hồi hướng rất là quan trọng. Mình cho người ta là hồi hướng công đức. Bởi vì mỗi lần chúng ta tu xong, chúng ta hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh. Cái sự thật đó, là cái lý do mình phải hồi hướng công đức là tại vì họ cần hơn mình. Vậy họ cần thì mình phải cho. Nhắc lại quý vị, nếu quý vị trồng một cái thiền căn nào đó thì sẽ được Bồ Địa Tạng Bồ Tát đã theo nghe lời của Phật dạy là phải giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta đắc đạo. Cái việc nghĩ tưởng tượng chứ coi Địa Tạng Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh để thành Phật. Những cái người nghe Phật pháp hoặc là trồng cái chủng tử niệm Phật, ok, thì họ thuộc về cái duyên nhân và liễu nhân. Vì hai cái trồng hai cái duyên nhân và liễu nhân thành sẽ giúp cho cái chánh nhân nó hiển hiện ra và phát Bồ Đề tâm. Vì vậy tất cả Phật đều hộ niệm cho những người đó và họ sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Thành có bất cứ một cái nhân nào trong ba loại này đều có thể thành Phật được. Năm 31, Phật Bồ Tát là hộ niệm cho tất cả chúng sanh. Tại vì chúng ta đắc được cái ý niệm của Phật, Phật được ý niệm chúng ta, tư niệm chúng ta. Như vậy sẽ đắc được đầy đủ hết ba cái loại huệ. Văn có nghĩa là văn huệ, vì nghe mà phát lòng thâm tín, tin sâu đậm. Và nhờ như vậy, niệm Phật, cái pháp môn niệm Phật đó, nó càng ngày nó càng vững chắc. Cái đó thiệt ra là cái tư huệ. Khi quý vị nghe được, đắc được cái tư huệ đó, khi quý vị đắc được tư huệ, lúc đó bỗng nhiên quý vị chán nản cái ô uế và quý vị thích cái thanh tịnh. Quý vị tu pháp môn tịnh độ này tới một trình độ quý vị muốn chán cái ô uế mà quý vị thích cái tịnh, lúc đó là có cái tư huệ đó. Có ai thấy được không nhá? Và quý vị phát nguyện cầu vãng sanh. Nếu quý vị trì được cái hồng danh Phật, tức là cái đó là cái tu huệ đó. Mình trì cái hồng danh của Phật. Quý vị mà trì hồng danh của Phật thì quý vị mỗi một cái một lần niệm hồng danh của Phật là một cái tư tưởng thanh tịnh nó tiếp tục theo nhau. Mà quý vị đắc được cái nhất tâm bất loạn. Và cái này là nó tóm lại là ba cái tư lương của cái tịnh độ tông là tín, nguyện và hạnh. Những cái người mà nghe hồng danh Phật, nghe cái tên Phật thì cũng khác vì nghe cái tên hồng danh của lục phương của chư Phật mà có vạn đức đó, mà nghe được cái tên của kinh này và trì cái kinh này, thọ trì kinh này, và cái vị nghe được hồng danh Phật và được cái cảm ứng. Nói tóm lại, những người chúng sanh mà nghe được cái danh của Phật cũng giống nghe được cái tên của cái kinh này là những người có đại thiện căn. Mặc dù quý vị ngu gà ngu gật đi nữa vẫn có thiện căn như thường. Ok. Đức Phật nói là quý vị nên tin cái lời nói của Phật. Tôi có nghĩa nói là quý vị nên tin cái lời của tôi. Và thọ và chấp nhận cái lời của tôi. Cái tôi này, cái chữ của tôi này là chỉ cái chữ cái lời của Phật từ nói là tôi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi đang bàn về cái pháp môn tịnh độ. Nhất là tôi khuyên quý vị nên cầu vãng sanh về cõi tịnh độ. bằng cách trì hồng danh của Phật. Là như Phật nói là quý vị, tôi hy vọng quý vị tin cái lời của tôi. Phật rất là từ bi. Quý vị nên tin lời tôi nói đi, đừng có nghi ngờ cái gì cả hết. Thọ, có nghĩa là quý vị nên thọ cái hồng danh của Phật. Có nghĩa là quý vị nên tin, nên giữ lại, trì trong cái tâm đó. Thọ trì trong cái tâm, đừng có quên. Không phải riêng quý vị không, mà tất cả chúng sanh cũng nên tin lời tôi đi. Và thọ trì. Vì những cái lời quý vị tin được chẳng phải lời riêng của tôi, mà lời của tất cả chư Phật luôn nữa. Những người không tin, thì kinh Vô Lượng Thọ nói rằng, những cái người mà không tin lời của Phật nói, những người không tin lời Phật nói là họ sẽ lọt vào cái ác đạo. Họ sẽ gặp vô tận các cái loại tai nạn. Những cái người mà vô minh và không tin thì sẽ không đắc được giải thoát. Những cái người mà tin Công giáo thì sao? Những người mà Công giáo tốt rồi, con chiên là đạo Công giáo đó, họ có tin lời Phật không? Họ không có, không tốt. Bởi chúng ta phải cần hoằng dương cái Phật pháp để có nhiều người biết và tin cái lời Phật. Cái vị tin lời Phật thì cái vị sẽ gặp chuyện tốt và sẽ đắc được giải thoát. Có ý kiến thắc mắc gì không? 533. Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A Di Đà, thì những người đó đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh về, hoặc sẽ sanh. Cho nên này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai có lòng tin, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Phần trước Đức Phật khuyên chúng sanh nên phát lòng tin vào cái pháp môn tịnh độ. Cái phần này là cái phần mà Đức Phật khuyên chúng ta nên lập nguyện. Mình đi theo cái thứ tự của cái tín và nguyện. Nhưng có nhiều kẻ đã từng nguyện rồi và từng sanh rồi. Có những kẻ đang phát nguyện cái đời này và đời này sẽ được đắc vãng sanh. Và những người con cháu chúng ta trong tương lai, họ sẽ phát nguyện phải được trong tương lai sẽ được vãng sanh. Tôi nói rằng nếu quý vị có lòng tin thì nhất định phải phát nguyện. Nếu quý vị mà không có lòng tin thì không thể nào phát nguyện được. Nếu quý vị không phát nguyện thì không thể nào sinh được, vãng sinh được. Thành bởi vậy kinh mới nói nếu thiệt sự có lòng tin thì nên phát cái nguyện đi. Cái nguyện này á, là đang bàn về cái tâm mà cái hy vọng được muốn đắc được và được sinh về cõi kia. Ai thắc mắc gì không? 537. Tất cả đều do chúng ta hết. Quý vị làm cái nguyện là quý vị thiệt ra là tự lực. Vì có cái nguyện đó, vì cái tự nguyện, lập nguyện đó, thành quý vị có thể dựa vào cái nguyện lực của Phật A-di-đà mà có thể tiếp dẫn chúng ta đến cái quả của Ngài. Thành ra cái pháp môn tịnh độ, pháp môn đầy đủ với hai cái loại lực, tự lực và tha lực. Từ ngày hôm nay có ba em bé mới vào nghe cái lời giảng kinh này. Thì mặc dù họ chưa có lòng tin rồi, còn sớm quá, họ chưa mấy em chưa có được cái lòng tin để mà phát cái lời nguyện. Hy vọng trong tương lai họ có thể, mấy em có thể có được cái phước để mà nghe lại cái pháp này và phát cái tin, phát cái tâm là muốn đắc được vãng sanh. Thành quý vị mà nên cứ phát nguyện đi, đừng có sợ, cứ phát nguyện hoài, Chúng ta mỗi lần tu cứ phát nguyện vãng sanh, phát nguyện vãng sanh hoài. Mỗi lần phát nguyện như vậy mình trồng cái chủng tử để mà đắc được vãng sanh. 538. Khi trong kinh này Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc lui nhắc tới là chúng ta khuyên chúng ta nên lập nguyện. Lần đầu tiên hết đó là khuyên chúng ta lập nguyện là khi mà đang về cái phần mà đang giảng về cái chánh báo, về cái y báo, là chánh và y báo của cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Những cái chúng sanh mà được vãng sanh về cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó đều đắc được bất thối, thì vì vậy họ nên làm lập nguyện. Phần thứ nhì là lần thứ nhì là lúc mà nói rằng là nghe rằng là có niệm Phật và đắc được cái niệm Phật tam muội, thì là cuối cuộc đời khi mà chết thì cái tâm sẽ bất loạn và sẽ đắc được vãng sanh. Quý vị thấy sướng không? các em thấy sướng như sợ không? Giờ cứ lo niệm Phật đó, đắc được niệm Phật tam muội, khi mà sau khi đi chơi bời của cuộc đời xong, vui chơi một cuộc đời xong, khi mà chết đó, là chắc chắn sẽ được vãng sanh. Lần thứ ba là phần thứ ba mà Phật khuyên chúng ta nên lập nguyện vãng sanh. 540. Có câu hỏi. Câu hỏi đó là nếu tất cả chúng sanh của mười phương đều cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó có vẻ nó hơi chật một tí không? Thì câu hỏi là trả lời là cái ngày phòng ngày Duy Ma Cật đó chỉ có một trường thôi, tức là khoảng chừng 3 mét, 1 phần 3 thôi đó, mà có thể chứa đựng tất cả là 32.000 cái tòa sư tử để các Phật Bồ Tát ngồi đó. Thì làm sao mà cái lời nguyện của Phật A Di Đà có thể bị hạn chế được? Cái Tây Phương Cực Lạc giống như là cái đại dương vậy, là có thể nhận hết tất cả những cái dòng sông và những cái dòng nước. Cái câu hỏi này á, câu hỏi này ý nghĩa là phải có cái hạn chế chứ. Cái tâm cái người hỏi này, cái tâm có hạn chế. Nên tôi sợ ông này nói là cái người mà hỏi câu này, cái tâm người này rất hạn chế. Ông quật tôi lại ngay, ông nói là tâm tôi cũng hạn chế như vậy thôi, tôi hiểu cũng được. Đây cái gì bị hạn chế thì mới thấy là nó chật. Cái tâm của Phật đó, nó vô tận. Cái tâm của Phật đó, nó vô tận, thành ra qua nhiều cái chúng sanh muốn đến đó, Phật đều có thể nhận được hết. Cái tâm quý vị hạn chế, sao quý vị nghĩ ra được cái vô hạn chế của Phật được? Cái này cũng phải chuyện để mà quý vị hiểu, mà quý vị tin. Quý vị muốn hiểu, quý vị tới đó không được. Quý vị tin, quý vị tới mới được. Quý vị phải tới đó với cái lòng tin của mình. Quý vị tin, có thể tin rằng cái cây của quả Tây Phương Cực Lạc nó vô tận. Cái Tây Phương Cực Lạc này bao nhiêu người tới cũng được hết đó. 500-541. Mình coi lại cái ba cái tư lương của cái pháp môn tịnh độ. Thứ nhất á, phải tin mới là phát nguyện được. Nếu như nó ngược lại, nếu không có được cái nguyện, không phát nguyện thì không thể nào vãng sanh được. Bởi vậy tín với nguyện nó phải đi đôi với nhau. Hơn nữa nguyện là cái vé máy bay của cái lòng tin. Nói cái khác, nếu có lòng tin và lập nguyện thì giống như mua được cái vé máy bay, cầm trong vé máy bay trong tay vậy. Hơn nữa cái nguyện là cái then của cái hạnh, cái cửa hạnh. Cái nguyện là giống như cái then chốt của cái cửa của cái tu, của cái hành. Thì cần có cái then chốt, cái tu hành nó mới đứng vững một chỗ được. Bởi vậy có nguyện thì vừa lập nguyện, tức là có vừa cái tín và cái hành luôn. Nói cái khác, tín hành nguyện chỉ là một thôi, không có sự phân biệt gì hết. Đây là cách suy nghĩ của người Hoa. Đọc cái phần này mấy người Tây Phương ta hơi khó chịu một tí. Cái này là cách đời xưa đó, người ta suy nghĩ như vậy. Cái này hồi xưa cách suy nghĩ nên rất là văn minh. cái kỹ thuật hồi đó là họ dùng cái kỹ thuật của cái cửa. 542. Cái nguyện có hai cái phương diện là khâm, tức là khâm phục cái lạc của cái Tây Phương Cực Lạc, và yếm, yếm là ghét, chán ghét cái khổ sở của cái cõi ta bà này. Hai cái pháp khâm và yếm này nó đầy đủ với bốn cái đại nguyện. Cái vì chán chường cái cõi ta bà này nó đầy cái khổ. Đây là dựa vào cái khổ đế. Bởi vậy vì thấy cái khổ, chúng sanh khổ, thì chúng ta phát cái nguyện muốn cứu vô lượng tất cả chúng sanh. Hơn nữa cái cõi ta bà này á, những cái phiền não nó cứ tấp nập, nó cứ chồng chất lên nhau. Vì vậy theo cái về cái tập đế đó thì mình làm cái nguyện là mình đoạn cái phiền não vô tận. Còn về cái phần mà khâm phục cái cõi Tây Phương Cực Lạc và cầu vãng sanh về đó, khi mà cái phù duyên nó thành thục á, thì sẽ nghe được cái pháp để mà đắc đạo. Vì vậy mới lập cái nguyện để mà dựa vào cái đạo đế để mà học vô lượng pháp môn. Và quý vị khâm phục rằng trong cái tất cả chúng sanh của Tây Phương Cực Lạc đều tất cả đắc được cái tam bất thối và chứng đắc được cái vô thường bồ đề dựa trong cái sự thật của cái diệt đạo diệt đế. Bởi vậy mới lập nguyện để mà thành đạo. Nói tại sao thầy hấp tấp gì dữ vậy? Ai thắc mắc gì không? cuối cùng ngày hôm nay than phiền tôi đi hơi lè thằng ngày nên cái tấm cuối cùng ngày hôm nay vô thường chánh đẳng chánh giác. Cái này là vô thường chánh đẳng chánh giác là một trong năm cái chữ mà không có dịch, mà có thể giảng bằng từ trái qua phải. Chánh giác là chánh giác có nghĩa là về cái sự giác ngộ mà nó vượt qua lục đạo và nó vượt qua khỏi được cái tà giác. Nói cách khác, cái chánh giác này là chỉ về cái sự giác ngộ của bên nhị thừa. Nghĩa là những người A-la-hán và những người Bích Chi Phật họ đắc được chánh giác. Cái này là nó qua trình độ cao hơn, chánh đẳng là trình độ cao hơn của chánh giác, là hơn cái của nhị thừa. Cái này là quan trọng, rất là quan trọng. Là cái chánh đẳng đó, là không thể gọi là nó hơn chánh giác, tại vì bên chánh giác nó không bình đẳng. Tại sao? Tại bên chánh giác, bên nhị thừa họ thiên về cái tư lợi và không muốn lợi người khác, họ chỉ muốn cứu họ thôi, tự cứu họ thôi. Nên họ thiên về cái thiên chân và không dám đi lội vào buồn để cứu chúng sanh. Thì bởi vậy cái chân với cái tục nó không bằng nhau. Cái nhị thừa chánh giác á, họ thiên về tư lợi, họ lo cái thân của họ thôi, họ không lo cho chúng sanh. Thành bởi vậy nó có sự thiên vị. Họ cái chánh giác á, các vị A La Hán với Bích Chi Phật họ thấy được cái không, họ nói cái không là cái thật sự. Thành ra những cái giả mà mình thấy như chúng ta đó, chúng sanh chúng ta là giả, thà nghĩ cái giả này không quan trọng, cái không mới thiệt sự là quan trọng nhất. Nói cách khác là mấy ngài A La Hán với ngài Bích Chi Phật đó, họ có trí huệ, ngài thấy được cái chân, cái không đó là cái chân. Thành ra Ngài mới nói là chúng ta, chúng sanh là giả. Thành Ngài mới từ bỏ cái giả mà chụp vào cái chân, thiên về cái chân. Bởi vậy mới gọi là chân với giả nó không bằng nhau. Ngược lại, vì Bồ Tát á, là Ngài, các Ngài thấy được cái không và cả Ngài thấy luôn cái giả luôn. Ngài coi cái không, cái giả đều bằng nhau. Nói cách khác, Ngài Bồ Tát không có phân biệt giữa cái không và cái giả, không có việc giữa ta với chúng sanh. Bởi vậy, các Ngài mới gọi là đẳng, chánh đẳng, không có cái thiên vị, không phân biệt giữa bạn với thù, không phân biệt giữa đàn bà, đàn ông, không phân biệt giữa cháu trai hoặc là cháu gái. Bây giờ họ gọi là chánh đẳng, hoàn toàn không phân biệt. Cái trí huệ này, trí huệ không phân biệt, vô thường. Cái này là cái trí huệ của chư Phật. Chư Phật là khi mà cái trí huệ mà bình đẳng nó vẹn toàn rồi, nó thành cái trí huệ của Phật. Cái tâm Phật mới hoàn toàn không có một tí phân biệt. Chỉ có Phật mới như vậy thôi. Bồ Tát vẫn còn một tí vô minh ở trong. Bởi vậy, vì cái vô minh đó thành ra không gọi là vô thường được. Một khi cái vị đắc được cái chánh đẳng, cái trí huệ chánh đẳng rồi, rất khó mà đắc được cái vô thường. Cái quan trọng là không cần biết quá nhiều cái chi tiết. Thầy chỉ muốn quý vị biết những cái quan khái niệm này thôi, để biết có những khái niệm quan trọng như vậy để biết thôi. Chứ còn không cần phải biết rõ quá, tại khi từ từ sẽ tới gần sẽ thấy rõ hơn. Ngày hôm nay như vậy là hết rồi. Có thể biết là cái pháp là chánh pháp bằng cách quý vị nhìn thấy cái pháp người ta tu đó, người sao ta đắc đạo. Cái pháp ngài tu, ngài còn không tu là cái pháp khổ hạnh, cái pháp mà xả cái ngã. Không làm cái gì để cho tự lo cái thân mình, về mới đắc đạo. Yes. Tuyệt thực hả? Không. Cái tuyệt thực là cái pháp nó cực đoan quá, không phải là pháp khổ hạnh. Pháp ăn một ngày một bữa mà là khổ hạnh. Quý vị biết không? Có một cái luật á, là người xuất gia không được leo qua cái cây, qua cái đầu. Cái đó là khổ hạnh. Cái chánh pháp là tại vì họ ngài tu cái pháp của Phật truyền. Những cái gì mà đi quá cái pháp Phật truyền chúng ta là trung đạo, không muốn đi rời nó xa quá. Phật dạy một ngày một bữa, ăn ngày một bữa. Lại đây, trang 38.